là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút thời sự chiều nay. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn thăm và chúc mừng cán bộ, y bác sĩ và nhân viên ngành y tế Yên Bái.
Công ty cổ phần xây dựng giao thông Yên Bái đạt doanh thu 650 tỷ đồng.
Hai tháng đầu năm, huyện Văn Yên trồng mới 1.300 hectare rừng, trong đó có hơn 1.200 hectare quế.
An toàn giao thông tỉnh Yên Bái tăng cả 3 tiêu chí.
Tiếp đó là ghi nhận vai trò của các cơ sở y tế tư nhân trong việc chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh.
Chương trình thời sự chiều nay đang được phát trực tiếp trên tần số 92,1 MHz. Quý vị có thể gọi điện đến số điện thoại 02163855635. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với các tin tức sự kiện diễn ra trên địa bàn tỉnh. Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam, sáng nay đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đến thăm và chúc mừng các cán bộ, y bác sĩ ngành y tế. Cùng đi có đồng chí Chu Đình Ngữ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Vũ Thiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Trong năm 2023, ngành y tế tỉnh Yên Bái đã hoàn thành và vượt tất cả 22 chỉ tiêu cơ bản của ngành, trong đó có 4 chỉ tiêu do Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao. Công tác y tế dự phòng luôn được chủ động, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh, các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Năm 2023, các cơ sở y tế đã khám chữa bệnh cho trên 1,6 triệu lượt người, điều trị nội trú cho trên 150.000 lượt. Phong trào thi đua bác sĩ tận tâm, bệnh nhân hạnh phúc được lan tỏa rộng khắp tại tất cả các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh. Tỷ lệ hài lòng của người bệnh đạt trên 95%. Ngành y tế cũng tăng cường hợp tác với các bệnh viện tuyến trung ương và quốc tế để đào tạo và chuyển giao kỹ thuật, thực hiện tiếp nhận chuyển giao trên 60 kỹ thuật vượt chỉ tiêu đề ra. Gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới đội ngũ cán bộ, y bác sĩ và nhân viên ngành y tế nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà ngành đạt được trong công tác quản lý và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đồng chí nhấn mạnh, ngành y tế đã có lộ trình cụ thể để đạt và vượt các chỉ tiêu do Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao, đặc biệt đã làm tốt công tác chuyển đổi số theo Nghị quyết 51 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Y tế cơ sở được củng cố và tăng cường cả về cơ sở vật chất, trang thiết bị và chất lượng hoạt động, từ đó nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, từng bước đáp ứng sự hài lòng của người dân. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, tỉnh luôn quan tâm hỗ trợ ngành y tế trong việc đào tạo để nâng cao chất lượng đội ngũ y bác sĩ. Chia sẻ với những khó khăn của ngành, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn mong muốn ngành y tế tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, làm tốt công tác tham mưu, tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, hoàn thiện về chuyên môn, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, đoàn kết, năng động, sáng tạo, thi đua hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch và nhiệm vụ được giao, đưa sự nghiệp y tế phát triển bền vững, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Thưa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Trần Huy Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng hoa chúc mừng của Thủ tướng Chính phủ cho ngành y tế nhân kỷ niệm 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam. Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đã tặng hoa chúc mừng ngành y tế và các đơn vị trực thuộc.
Sáng nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái tổ chức gặp mặt kỷ niệm 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam, 27 tháng 2 năm 1955, 27 tháng 2 năm 2024. Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo một số sở ban ngành tham dự buổi gặp mặt. 69 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, trong đó đã duy trì xếp hạng chất lượng là bệnh viện hạng 1, tiến tới đảm nhận vai trò chuyên sâu, đảm nhận chức năng vùng với điểm chất lượng bệnh viện cũng như điểm chất lượng kỹ thuật xét nghiệm cao nhất khu vực. Bệnh viện đã làm chủ nhiều kỹ thuật mới, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân. Nhờ đó, bệnh viện đã được nhận 6 cờ thi đua của tỉnh và chính phủ. Năm 2024 được suy tôn đề nghị chính phủ tặng huân chương lao động hạng 3. Bệnh viện Đa khoa tỉnh không chỉ là niềm tự hào của tỉnh và ngành mà còn là niềm tin của nhân dân. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh gửi lời chúc tốt đẹp nhất và ghi nhận biểu dương những kết quả mà cán bộ, y bác sĩ, nhân viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh đạt được trong thời gian qua. Đồng chí khẳng định những đóng góp của ngành y tế Yên Bái nói chung, Bệnh viện Đa khoa tỉnh nói riêng đã góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương. Đồng chí gợi nhớ lại hành trình 8 năm chuyển sang cơ sở mới, bệnh viện đã đạt được những kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Đội ngũ nhân lực của bệnh viện từ 441 người, trong đó có 104 bác sĩ, đến nay đã tăng lên 501 người, trong đó có 146 bác sĩ. Nhiều bác sĩ đã được cử đi đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao tay nghề, góp phần nâng cao uy tín chuyên môn của bệnh viện, góp phần đưa khả năng thực hiện chuyên môn kỹ thuật tuyến tỉnh đạt 86%. Trong đó có 257 kỹ thuật của tuyến trung ương và đã làm chủ rất nhiều kỹ thuật cao, kỹ thuật chuyên sâu như can thiệp động mạch não, can thiệp về tim, mổ sọ não. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn tập thể Bệnh viện Đa khoa tỉnh phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục nỗ lực cố gắng phát huy những thành tựu đạt được, đáp ứng kỳ vọng mong muốn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Yên Bái đã trúng thầu xây dựng 20 công trình với tổng giá trị hơn 700 tỷ đồng. Trong đó có nhiều dự án lớn như đường nối quốc lộ 32C, đường Vành Đai thị xã Nghĩa Lộ, đường Hoàng Hoa 8, thành phố Yên Bái, đường Mù Căng Chải, Văn Yên. Công ty đã hoàn thành và bàn giao được 12 công trình, đạt tổng doanh thu trên 700 tỷ đồng. Sản xuất kinh doanh ổn định, công ty đã đóng góp cho ngân sách nhà nước gần 16,5 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của công nhân lao động đạt 8 đến 10 triệu đồng một người một tháng. Năm 2024, công ty phấn đấu doanh thu đạt trên 650 tỷ đồng.
Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Yên Bình, Bắc Yên Bái đã tạo điều kiện cho người dân trên địa bàn huyện nhanh chóng tiếp cận với nguồn vốn vay để đầu tư phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Nguồn vốn của ngân hàng thực sự là nguồn động lực quan trọng giúp địa phương hoàn thành các tiêu chí giảm nghèo.
Những năm trước đây, gia đình bà Hoàng Thị Hải ở thôn Lem, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình gặp rất nhiều khó khăn do thiếu vốn và kiến thức khoa học kỹ thuật phát triển kinh tế tổng hợp. Không cam chịu đói nghèo, năm 2000 gia đình bà đã mạnh dạn vay trên 400 triệu đồng của Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện cùng với nguồn vốn tích lũy của gia đình đầu tư trồng quế, cây ăn quả và chăn nuôi bò và gà. Đến nay gia đình bà có 6 hectare quế từ 5 năm tuổi trở lên, 300 gốc bưởi da xanh, 3 sào ao nuôi cá, trên 200 gà vịt. Nhờ làm ăn có hiệu quả đến nay, gia đình bà đã trả ngân hàng được 200 triệu đồng và đang tiếp tục mở rộng quy mô để phát triển kinh tế. Trừ chi phí mỗi năm, gia đình bà thu nhập trên 300 triệu đồng. Bà Hoàng Thị Hải, thôn Lem, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình phấn khởi nói.
Trước đến giờ gia đình đều vay mượn, tất cả thứ là cũng trông vào ngân hàng giúp đỡ. Đến từ khi ngân hàng cho vay đến giờ thì gia đình em cũng làm ăn gọi là cũng tạm được. Thế đó gọi là muốn tới đây thì là mong ngân hàng nông nghiệp và giúp đỡ gia đình em và mọi gia đình có một khoản vốn là gọi là nó cũng đỡ lãi suất thì để tạo cho làm cái động lực thêm để phát triển thêm kinh tế ạ.
Thời gian qua, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Yên Bình, Bắc Yên Bái đã tạo điều kiện cho trên 350 hộ trên địa bàn xã Phú Thịnh vay vốn thông qua các tổ chức tín dụng với tổng dư nợ trên 82 tỷ đồng. Nhờ nguồn vốn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện mà nhiều hộ gia đình trong xã trở thành hộ khá giàu và thu nhập bình quân đạt 45 triệu đồng một hộ. Từ nguồn vốn trên, các gia đình đã sử dụng đúng mục đích, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo ở địa phương. Bà Ngô Thị Xuân Thu, cán bộ tín dụng chi nhánh Agribank huyện Yên Bình, Bắc Yên Bái cho biết.
Tạo điều kiện cho bà con nông dân từ khi nhận hồ sơ cho đến khi giải ngân thật là thuận tiện để cho bà con có cái nguồn vốn về để phát triển sản xuất trồng trọt và chăn nuôi. Khi mà cho vay thì chúng tôi cũng đã đi thẩm định và sau đấy thì sẽ giải ngân cho khách và sau khi mà giải ngân xong thì chúng tôi cũng đi kiểm tra sau. Đấy là cái thủ tục mà nhìn chung là những cái mà cần phải làm đối với một cán bộ tín dụng để đảm bảo cái vốn đầu tư cho người dân nó đảm bảo an toàn và nó phát huy hiệu quả.
Hiện nay, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Yên Bình, Bắc Yên Bái có 3 điểm giao dịch. Nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn và huy động tiền gửi tiết kiệm của bà con, đến nay chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Yên Bình đã huy động nguồn vốn tại địa phương đạt trên 1.233 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi dân cư đạt trên 1.215 tỷ đồng, tạo điều kiện cho trên 7.000 lượt khách hàng vay vốn với tổng dư nợ đạt trên 1.375 tỷ đồng. Trong đó dư nợ cho vay theo Nghị định 55 về chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn của Chính phủ là trên 1.155 tỷ đồng, chiếm 84% tổng dư nợ. Trong thời gian tới, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Yên Bình, Bắc Yên Bái sẽ tiếp tục huy động vốn, phấn đấu đạt trên 1.230 tỷ đồng. tiếp tục tập trung đầu tư cho vay các thành phần kinh tế để phát triển sản xuất kinh doanh, đặc biệt là đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn và nông dân theo Nghị định 55 của Chính phủ. Phấn đấu hết năm 2023, dư nợ đạt trên 1.400 tỷ đồng. Tiếp tục nâng cao chất lượng thẩm định các dự án, sản xuất kinh doanh dịch vụ cho khách hàng theo đúng quy trình, thủ tục cho vay, góp phần vào công tác xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Ông Nguyễn Tiến Sơn, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Yên Bình, Bắc Yên Bái cho biết thêm.
Rút ngắn cái thời gian giải quyết hồ sơ cho vay cho khách hàng. Thứ hai nữa là chúng tôi đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ ngân hàng tùy theo cái nhu cầu của khách hàng. Thì chúng tôi sẽ có những cái sản phẩm cho vay cho khách hàng phù hợp để làm sao mà phù hợp nhất và đáp ứng tốt nhất cái nhu cầu của khách hàng đối với từng nhóm khách hàng rồi là từng mục đích để làm sao cho người dân người ta sử dụng cái vốn vay được một cách hiệu quả. Thì từ đó thì góp phần là nâng cao cái hiệu quả kinh doanh cũng như là nâng cao cái đời sống của người dân ở trên địa bàn, thì từ đó góp phần là góp phần để đóng góp vào cái công cuộc nông thôn mới ở trên địa bàn. Trong thời gian tới thì Agribank chi nhánh Yên Bình chúng tôi thứ nhất là đảm bảo được cái nguồn vốn cho bà con, cho các hộ ở trên địa bàn để làm sao người dân là tiếp cận được với nguồn vốn vay của chúng tôi một cách nhanh nhất với lãi suất chi phí hợp lý nhất. Thì từ đó thì cũng đóng góp một cái phần nhỏ trong cái việc đưa huyện Yên Bình về đích nông thôn mới năm 2023.
Nguồn vốn của chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Yên Bình, Bắc Yên Bái đã và đang trở thành nguồn lực quan trọng trong công tác xóa đói giảm nghèo, là điểm tựa cho nhiều gia đình phát triển kinh tế và thực hiện các tiêu chí trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Yên Bình.
Năm 2024, huyện Văn Yên phấn đấu trồng mới trên 4.000 ha rừng các loại. Từ đầu vụ xuân đến nay, nhân dân đã trồng được gần 1.300 ha rừng, đạt trên 50% kế hoạch năm. Trong đó gần 1.220 ha quế, 70 ha cây lâm nghiệp các loại, tỷ lệ cây sống đạt 98%. Cùng với đó, công tác quản lý, bảo vệ, chăm sóc rừng tiếp tục được thực hiện tốt, khai thác được hàng chục nghìn mét khối gỗ rừng trồng, hàng nghìn tấn cành lá quế, vỏ quế, đem lại thu nhập cho nhân dân hàng chục tỷ đồng. Hiện nay huyện Văn Yên đang tích cực chỉ đạo nhân dân đẩy nhanh tiến độ trồng rừng, phấn đấu hết vụ xuân sẽ trồng được 80% diện tích, đồng thời tiếp tục giao khoán rừng cho nhân dân bảo vệ, giám sát việc khai thác và chế biến lâm sản trên địa bàn, thực hiện phòng chống cháy rừng trong mùa khô hanh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm lâm luật.
Năm qua, các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận chuyển giao 62 kỹ thuật mới từ tuyến trung ương, trong đó tuyến tỉnh thực hiện 39 kỹ thuật, tuyến huyện 23 kỹ thuật. Cùng với đó, toàn ngành nghiên cứu triển khai 163 kỹ thuật mới, trong đó hai bệnh viện tư nhân triển khai 3 kỹ thuật, tuyến tỉnh triển khai 92 kỹ thuật, tuyến huyện 68 kỹ thuật mới. Thời gian qua, ngành y tế Yên Bái đã tăng cường hợp tác với các bệnh viện tuyến trung ương và quốc tế để đào tạo chuyển giao được nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu như kỹ thuật can thiệp suy tĩnh mạch bằng sóng có tần số radio hoặc laser nội mạch, kỹ thuật tim mạch can thiệp dành cho điều dưỡng, chụp và can thiệp mạch não, kỹ thuật dẫn lưu não thất cấp cứu điều trị tăng áp 10 lực nội sọ ở bệnh nhân đột quỵ não. Năm 2024, ngành y tế tỉnh Yên Bái tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình hợp tác đào tạo với các bệnh viện tuyến trung ương và quốc tế, trong đào tạo nhân lực chuyển giao kỹ thuật công nghệ, kỹ năng quản lý vận hành cơ sở khám chữa bệnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành năm nay, với mục tiêu phấn đấu tiếp nhận chuyển giao 21 kỹ thuật từ các bệnh viện trung ương và quốc tế, triển khai thêm 80 kỹ thuật mới, từng bước đưa bệnh viện trở thành bệnh viện tuyến cuối liên tỉnh khu vực Tây Bắc.
Thưa quý vị và các bạn, trên địa bàn thành phố Yên Bái đã xảy ra nhiều vụ va chạm, tai nạn giao thông tại các ngã ba, ngã tư, các điểm giao cắt chưa được trang bị đèn tín hiệu hoặc vòng xuyến. Việc lắp vòng xuyến và đèn tín hiệu đang là mong muốn của rất nhiều người dân để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Ghi nhận của phóng viên chương trình.
Dạo quanh các tuyến đường mới mở tại thành phố Yên Bái, chúng ta dễ dàng bắt gặp các ngã ba, ngã tư với tình hình giao thông khá lộn xộn do chưa có đèn tín hiệu, chưa có vòng xuyến. Thậm chí một số điểm đã có vòng xuyến nhưng do một bộ phận người tham gia giao thông chưa hiểu luật giao thông đường bộ hoặc ý thức chấp hành chưa tốt đã dẫn đến tình trạng mạnh ai nấy đi, không nhường đường, không giảm tốc độ, đi tắt qua vòng xuyến tại các điểm giao cắt này. Ông Nguyễn Văn Bình sống gần khu vực này cho biết.
Rất nguy hiểm. Đây, nhiều cái xe máy tức là họ đi đến đây họ không đi theo vòng xuyến nha, mà họ rẽ trực tiếp vào đây, đi ra đằng này. Đấy, nên là rất là nguy hiểm.
Hầu hết người dân đi lại qua các khu vực này luôn trong trạng thái bất an bởi tình hình giao thông phức tạp, nguy cơ tai nạn giao thông luôn rình rập và thực tế đã có những vụ tai nạn giao thông thương tâm xảy ra tại các ngã ba, ngã tư này. Chị Hoàng Thị Hồng, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Với bản thân tôi thì đi qua đây thì tôi rất là rón rén vì là cũng khá là thấy khá là nguy hiểm và Có một cái thời điểm mà tôi mà đi xe máy đi qua đây, tôi và bạn tôi cũng suýt bị tai nạn ở cái chỗ này. Bởi vì là nó nhiều đường rẽ quá, mà nó hết phải rối mắt, mình khó quan sát.
Ông Trần Văn Sáng, xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên tâm sự.
Những cái chỗ ngã ba, ngã bốn này, nếu mà không có đèn đỏ thì trước khi mà mình là người đi giao thông thì cũng phải để ý. Còn nếu mình cứ đi nó bừa đi thì nhiều cái là nó nguy hiểm, cũng nguy hiểm. Tôi cũng phải nhìn trước nhìn sau chứ không phải. Nếu mà chỗ có đèn đỏ thì mình có tự tin hơn. Nếu mà không có đèn đỏ thì mình cũng phải xem là nó như thế nào. Chỗ này có thể là người ta chưa lắp thì mình cũng phải có một tí ý thức.
Người dân thành phố Yên Bái, nhất là những người thường xuyên phải đi lại trên tuyến đường này, đều rất mong muốn được lắp đặt đèn tín hiệu giao thông hoặc vòng xuyến để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh khi đi qua những điểm giao cắt này. Ông Trần Văn Sáng, xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên chia sẻ thêm.
Tôi có mong muốn là những cái chỗ giao thông nó giao nhau như này là nên có đèn xanh đèn đỏ thì nó đưa đến cái sự an toàn nó cao hơn.
Anh Võ Mạnh Cường, thành phố Yên Bái bày tỏ.
Em đi giao hàng thì đi qua cái vòng xuyến này thì mình cảm thấy là nguy hiểm mà rất là đông xe cộ. Thì em muốn một cái gì đấy là có xe đèn xanh đèn đỏ đây để đảm bảo an toàn giao thông.
Vòng xuyến và đèn tín hiệu giao thông được lắp đặt nhằm điều tiết giao thông, tránh ùn tắc khi các phương tiện đi qua khu vực có điểm giao cắt. Để giao thông tại các khu vực giao cắt này được an toàn, thiết nghĩ các ngành chức năng cần sớm lắp đặt đèn tín hiệu giao thông và vòng xuyến để tránh những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc có thể xảy ra. Tuy nhiên, trên hết vẫn là ý thức của người tham gia giao thông, cần quan sát kỹ khi di chuyển qua các điểm giao cắt, giảm tốc độ, đi đúng chiều qua vòng xuyến.
Hai tháng đầu năm 2024, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 38 vụ va chạm, tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 10 người, bị thương 45 người. So với cùng kỳ năm 2023, tăng 21 vụ, 1 người chết và 13 người bị thương. Tình hình tai nạn giao thông tăng chủ yếu tập trung vào tháng 2 với 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán. Cụ thể, trong tháng 2 năm 2024, toàn tỉnh có 24 vụ tai nạn giao thông, làm 7 người chết, 28 người bị thương, tăng cao so với cùng kỳ năm 2023 và so với tháng 1 năm 2024. Mặc dù lực lượng công an toàn tỉnh đã tăng cường tuần tra khép kín địa bàn, nhưng vẫn có trên 2.800 trường hợp vi phạm. Lực lượng công an toàn tỉnh đã tạm giữ 1.090 phương tiện, tước giấy phép lái xe 564 trường hợp.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Thủ tướng Israel ngày 26 tháng 2 cho biết, quân đội nước này đã đệ trình lên nội các thời chiến kế hoạch sơ tán thường dân Palestine khỏi các khu vực giao tranh ở dải Gaza và kế hoạch hành động tiếp theo. Hơn 1,4 triệu người Palestine, đa số chạy nạn từ những nơi khác đang tập trung ở Rafah, thành phố cuối cùng của Gaza, đến nay chưa xuất hiện bộ binh Israel. Đây cũng là điểm đến tiếp nhận viện trợ nhân đạo và y tế cho toàn bộ khu vực Gaza. Thông qua biên giới với Ai Cập, các chính phủ nước ngoài và những tổ chức viện trợ liên tục bày tỏ quan ngại rằng việc Israel đổ bộ Rafah có thể gây thương vong trên diện rộng cho thường dân tại đây. Thông báo từ phía Israel được đưa ra sau khi các phái đoàn Ai Cập, Qatar và Mỹ chứng kiến các đại diện Israel và lực lượng Hamas ngồi vào bàn đàm phán ở Doha trong nỗ lực mới nhất nhằm đạt được lệnh ngừng bắn trước khi tháng Ramadan của người Hồi giáo bắt đầu vào ngày 11 tháng 3. Ngày 6 tháng 2, Thủ tướng Palestine Mohammad Tayyad đã đệ đơn từ chức lên Tổng thống Mahmoud Abbas trong bối cảnh xung đột Hamas-Israel tại dải Gaza vẫn căng thẳng. Trong một tuyên bố, Thủ tướng Tayyad nhấn mạnh việc ông từ chức để tạo sự đồng thuận rộng rãi trong nội bộ Palestine về các thỏa thuận chính trị. Đơn từ chức của ông cần được Tổng thống Abbas chấp thuận. Tổng thống Abbas có thể yêu cầu ông Tayyad giữ chức Thủ tướng lâm thời cho đến khi bổ nhiệm được người thay thế. Trong tuyên bố với nội các, ông Tayyad, nhà kinh tế học nhậm chức năm 2019 cho biết giai đoạn tiếp theo sẽ cần phải tính đến thực tế mới ở Gaza, nơi đã bị tàn phá sau gần 5 tháng giao tranh ác liệt. Ông cho rằng giai đoạn này đòi hỏi phải có chính phủ mới, đồng thời kêu gọi sự đồng lòng giữa người Palestine và mở rộng quyền quản lý của chính quyền Palestine đối với toàn bộ đất đai của người dân vùng lãnh thổ này. Để tránh nguy cơ vướng vào xung đột, chính phủ Đức đã từ chối cung cấp tên lửa hành trình Taurus cho Ukraine. Thủ tướng Đức Olaf Scholz khẳng định, việc cung cấp tên lửa hành trình Taurus cho Ukraine không phải là lựa chọn tiếp theo trong chương trình nghị sự. Tên lửa hành trình Taurus là một trong những tên lửa tiên tiến nhất của lực lượng không quân. Loại vũ khí chính xác này có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 500 km. Ukraine đã yêu cầu Đức cung cấp tên lửa hành trình này vào tháng 5 năm 2023. Ngày 6 tháng 2, theo giờ địa phương, nông dân Bỉ và một số nước châu Âu khác đã lái máy kéo tập trung gần các cơ quan của Liên minh châu EU ở Bruxelles để tổ chức cuộc biểu tình quy mô lớn lần thứ hai trong tháng nhằm phản đối chính sách nông nghiệp của EU. ngày 6 tháng 2, hàng nghìn nông dân từ Bỉ, Pháp, Đức, Italia, Hà Lan và các nước thành viên EU khác đã lái hơn 500 máy kéo dọc theo con đường chính ở trung tâm thành phố Bruxelles đến gần trụ sở EU. Cảnh sát địa phương đã phải dựng hàng rào thép gai và rào chắn bên ngoài các cơ quan của EU. Những người nông dân biểu tình yêu cầu đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến các quy định nông nghiệp của EU.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với y tế công lập, hệ thống y tế tư nhân trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển. Sự ra đời của nhiều cơ sở y tế tư nhân còn giúp giảm gánh nặng sự quá tải cho các đơn vị y tế công lập và thêm cơ hội lựa chọn nơi khám điều trị cho người bệnh, từ đó góp phần không nhỏ cùng ngành y tế thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Hơn 60 tuổi, ông Trần Văn Thanh ở thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình đã nhiều năm sống chung với những cơn đau khớp dai dẳng. Tuy nhiên, chỉ sau một đợt điều trị tại phòng khám đa khoa Việt Tràng An, đến nay sức khỏe của ông Thanh đã cải thiện hơn 90%. Ông Trần Văn Thanh, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình nói:
Tình trạng sức khỏe tôi là hai đầu gối này nó bị khó đi lại, vẫn một hai vai là tay chân là tay là giơ lên giơ xuống là nó hơi khó. Thì ra đây khám thì các bác sĩ tư vấn là nên điều trị đông y. Thì là vào đây thì thấy các bác sĩ nhiệt tình lắm, hôm thì điện xung, hôm thì đắp lên, hôm thì kéo co giãn.
Là phòng khám đa khoa tư nhân nên việc đón tiếp, hướng dẫn người bệnh được thực hiện nhanh chóng. Với gần 200 lượt bệnh nhân đến khám mỗi ngày, phòng khám còn bố trí các bàn khám ở tất cả các chuyên khoa. Để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và thu hút người bệnh, phòng khám cũng đã hợp tác với các bệnh viện tuyến trung ương hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật, vừa góp phần giảm quá tải cho bệnh viện công, vừa thuận lợi cho người dân khi đến khám. Chị Nguyễn Thị Phương, xã Tân Hương, huyện Yên Bình nói:
Mình cũng khám ở đây nhiều, mình nhiều bệnh nên là mình cứ đi khám ở đây cũng nhiều. Các bác sĩ ở đây làm việc rất tốt, chăm sự là nhờ bác sĩ, nhưng bác sĩ bảo chân tay mình bị bệnh như này là phải nên điều trị, tư vấn cho mình là bệnh tật phải chữa như thế nào để mình tiếp tục chữa.
Trên địa bàn tỉnh trước đây số lượng phòng khám đa khoa còn ít, với cơ cấu chỉ có vài chuyên khoa và số lượng bác sĩ cũng hạn chế. Nhưng đến nay, với sự phát triển vượt bậc về công nghệ y học và trình độ của đội ngũ y bác sĩ, các phòng khám đa khoa đã mở rộng phạm vi hoạt động ở hết các địa phương trong tỉnh. Trong đó nhiều phòng khám có đầy đủ các chuyên khoa, với số lượng bác sĩ điều dưỡng lên tới gần 100 người một phòng khám. Bác sĩ chuyên khoa 1 Đỗ Văn Thụy, phòng khám đa khoa Việt Tràng An nói:
Tinh thần tôi ra sẽ lấy cái tâm của người bác sĩ ra điều trị cho bệnh nhân. Trong quá trình chăm sóc và điều trị thì chúng tôi luôn đề cao cái tinh thần điều trị, thăm khám bệnh nhân chu đáo. Tinh thần phòng khám chúng tôi là luôn điều trị bệnh nhân, sức khỏe bệnh nhân là hàng đầu. Hàng năm thì chúng tôi sẽ được đi phổ cập những quá trình điều trị ngắn hạn để cập nhật những kiến thức mới. Để đáp ứng nhu cầu điều trị của bệnh nhân.
Còn tại khoa y học cổ truyền và phục hồi chức năng, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103, bệnh nhân khi đến đây điều trị đều được áp dụng các phương pháp vật lý trị liệu, phục hồi chức năng và y học cổ truyền một cách khoa học như châm cứu, kéo giãn cột sống, điện xung. Đồng thời được tập trị liệu để phục hồi các chức năng trong sinh hoạt hàng ngày. Phác đồ điều trị được các bác sĩ điều dưỡng, kỹ thuật viên nghiên cứu dựa trên từng người bệnh. Là một trong những bệnh viện tư nhân lâu năm trên địa bàn thành phố Yên Bái, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với các danh mục kỹ thuật cơ bản đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ban đầu của nhân dân. Song song với đó, bệnh viện chú trọng đầu tư nâng cao chất lượng khám chữa bệnh thông qua việc đầu tư chuyên sâu vào trang thiết bị, máy móc hiện đại đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân. Đặc biệt là các trang thiết bị có chức năng chẩn đoán sớm ung thư, chẩn đoán hình ảnh hiện đại, tăng hiệu quả điều trị cho người bệnh. Bác sĩ Hồ Hữu Hóa, giám đốc điều hành Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 nói:
Chúng tôi có triển khai một kỹ thuật mới, đó là cái máy chụp MRI, cắt lớp MRI. Thì chúng tôi có liên kết với khoa chẩn đoán hình ảnh của Bệnh viện Việt Đức và trực tiếp các bệnh nhân khi được chụp ở tại Bệnh viện 103 nhưng được các thầy hội chẩn và đưa ra kết luận. Do vậy là tất cả các cái kết quả về chẩn đoán bệnh được rất sát sao và được các bệnh viện lớn của trong nước đều được chấp nhận.
Trên địa bàn tỉnh hiện có trên 200 cơ sở y tế tư nhân. Các cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn hoạt động hiệu quả, giảm tải cho các bệnh viện công lập, giúp người bệnh có thêm lựa chọn. Nhiều cơ sở y tế tư nhân tại các vùng khó khăn đã tạo thuận lợi cho người dân tộc thiểu số khám chữa bệnh. Bắt kịp những tiến bộ khoa học hiện đại, chú trọng đầu tư nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Các cơ sở y tế tư nhân đang ngày càng khẳng định vai trò, vị trí và những đóng góp quan trọng trong hệ thống y tế tại địa phương.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những sự kiện thể thao nổi bật hấp dẫn diễn ra trên thế giới trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, cuộc đua vô địch tại La Liga đang rất hấp dẫn. Ở trận đấu muộn vòng 26 La Liga, Girona đã giành chiến thắng trước Vallecano để đoạt lại ngôi nhì bảng từ tay Barca. Được thi đấu trên sân nhà gặp Vallecano, Girona rất quyết tâm giành trọn 3 điểm. Dẫu vậy, đội chủ nhà đã gặp rất nhiều khó khăn và hoàn toàn bế tắc trong hiệp thi đấu đầu tiên. Phải tới phút 52, Girona mới có bàn mở tỷ số do công của Sigankov. Tình hình càng thêm dễ thở cho đội chủ nhà khi Chavaria bên phía Vallecano nhận hai thẻ vàng liên tiếp và khiến đội khách phải thi đấu thiếu người. Dẫu vậy, phải tới thời gian bù giờ, Girona mới đảm bảo được chiến thắng. Savio ghi liền hai bàn ở các phút 90+1 và 90+5 để ấn định tỷ số 3-0. Đánh bại Vallecano với tỷ số cách biệt, Girona chính thức đòi lại ngôi nhì bảng từ tay của Barca với 2 điểm nhiều hơn. Tuy nhiên, họ vẫn kém đội đầu bảng Real tới 6 điểm. Tại vòng 26 Serie A, siêu sao Paulo Dybala đã lập 4 hat-trick để giúp Roma giành chiến thắng 3-2 trước Rodinel. Đây là trận thắng thứ 3 liên tiếp của họ trên mọi đấu trường. Phải đến phút 42, đội chủ nhà mới có được bàn thắng khai thông bế tắc. Người ghi bàn là Paulo Dybala với một pha dứt điểm thành công trên chấm 11m. Nhưng chỉ 2 phút sau, đội khách đã có bàn gỡ hòa nhờ công của Duvan Zapata. 1-1 cũng là tỷ số của hiệp 1. Ngay đầu hiệp 2, Dybala tiếp tục nổ súng để đưa Roma một lần nữa vượt lên dẫn trước ở phút 57. Và 12 phút sau, anh đã hoàn tất cú hat-trick của mình sau đường kiến tạo của Romelu Lukaku. Torino chỉ có được bàn rút ngắn cách biệt ở phút 89 sau khi hậu vệ Hussein bên phía Roma đá phản lưới nhà. Và đó cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu này. Đánh bại Torino với tỷ số 3-2, Roma tiếp tục giữ vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng, đồng nghĩa với suất dự Euro Conference mùa tới. Tại vòng 26 ngoại hạng Anh, 6 bàn thắng đã xuất hiện ở trận đấu trên sân vận động London trong trận đấu giữa West Ham và Brentford. Quyết tâm có điểm, West Ham đã cụ thể hóa bằng 2 bàn thắng chỉ trong 7 phút đầu tiên nhờ công của Bowen. 5 phút sau, Maupay bất ngờ giúp Brentford rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2. Đà thăng hoa được West Ham duy trì tới hiệp 2. Phút 63, Bowen hoàn tất cú hat-trick với pha lập công nâng tỷ số lên 3-1. Đến phút 69, Emerson lập siêu phẩm sút xa ghi bàn thứ 4 cho đội chủ nhà. Nỗ lực của Brentford chỉ giúp họ có thêm một bàn ở phút 82. Đại tiệc trên sân vận động London khép lại với chiến thắng 4-2 chung cuộc nghiêng về West Ham. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của thầy trò huấn luyện viên David Moyes từ đầu năm 2024.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay, ngày mai và thông tin quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm 27 ngày 28 tháng 2 năm 2024. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng trời rét đậm rét hại. Nhiệt độ cao nhất 17 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 20 đến 22 độ, nhiệt độ thấp nhất 13 đến 15 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 13 đến 15 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều hứng nắng, gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng rét đậm. Nhiệt độ cao nhất 17 đến 19 độ, nhiệt độ thấp nhất 13 đến 15 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều hứng nắng, gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng rét đậm. Nhiệt độ cao nhất 18 đến 19 độ, nhiệt độ thấp nhất 13 đến 14 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong 5 quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.